Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Các bạn nhìn núi non biển cả vĩ đại vô cùng. Nhìn ngược lại chúng ta thu hẹp, xác chúng ta đã thu hẹp, mà tánh tình còn thu hẹp, không học từ bi và không phát triển từ bi thì không bao giờ mở rộng được hết. Thu hẹp thì tự hiếp đáp mình mà thôi. Mở rộng ở trong nguyên lý tận độ của Đấng Tối Hóa đã và đang cho chúng ta thấy trước mắt, mà tâm chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta là người loại kẹt không thông. Ở trong vòng tranh chấp đâu có an yên được. Trật tự là an yên tự tại. Nếu chúng ta không chịu trở về với trật tự thiên nhiên và hồn nhiên thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội tiến qua tốt đẹp và thoát nạn tại trần gian, thoát cảnh địa ngục đau khổ chính mình tạo cho mình trong cái tánh chất tham dâm tự hại, quỷ tâm, phá rối tâm thức, quỷ hoại thể xác, đánh già, chết, hồn lìa xác vẫn bơ vơ, không tự tiến nổi. Cho nên Pháp Lý Vô Vi thực hành để khai triển tâm thức của chính mình là làm một việc cho tất cả mọi việc. Nếu bạn tu mà bạn khai mở được chính bạn là người kế tiếp sẽ có cơ hội tự thức và tự hành như vậy. Đấng toàn năng đã cho đầy đủ, không có thiếu thốn một cái gì hết, thiếu hành thôi. Ngày hôm nay các bạn được có cái pháp tự tu tự tiến và các bạn hành, đâu đó nó đầy đủ, người kế tiếp sẽ thọ cái ơn phước đó mà tiến hóa đi lên. Vì chúng ta là đồng tinh tương ứng, đồng khí tâm cầu, chúng ta là người nói chuyện nghe được hiểu được như nhau, mà chúng ta thực hành tốt, luồng điển chúng ta đi lên thay vì đi xuống, thì chúng ta chỉ có cứu giúp chứ không có ám hại bất cứ ai. Người tu mà còn dùng bùa phép ám hại, cái đó là đi xuống không phải đi lên. Phật Pháp nói là hạ từng công tác. Chúng ta có sáng suốt mà không có tận dụng sự sáng suốt để đi lên tới vô cùng, để tận hưởng nguyên lý của trời Phật thì tự phạt mình đó thôi. Trời Phật không can thiệp, ai muốn làm vua thì làm, ai muốn làm ăn cướp thì làm. Nhưng mà làm người hiền thì cũng tự do được phát triển tới vô cùng. Mà chúng ta biết tu, hiểu mình mới hiểu cái tình yêu thương của người mẹ hiền sanh chúng ta ra. 9 tháng 10 ngày đau khổ biết là bao nhiêu, cầu xin trời Phật cho chúng ta bình an. Nhưng ngày nay chúng ta có pháp không hành, có cơ hội khai thác lấy chính mình để tận hưởng tất cả những sự ban chiếu của Đấng Toàn Năng. Mà chúng ta không hành làm sao chúng ta nhận được sự ban chiếu? Có thanh tịnh mới nhận được sự ban chiếu của Đấng Toàn Năng. Ở thế gian bao nhiêu tỷ muốn mua một giọt điển mua không được. Các bạn đêm đêm tu thiền nhận được cái luồng điển của Đại Bi tận độ tâm thức, các bạn an vui. Các bạn có đất, có trời, có đạo là có sự bình an kiếp kiếp, sướng hơn tỷ phú nay có tiền mai sợ hơn cúp, mốt lỗ hết vốn nhảy lầu tự tử chết cũng có. Không phải đồng tiền là duy nhất, tâm thức là duy nhất. Chúng ta xây dựng tâm thức thì chúng ta không bao giờ bị lường gạt bởi vật chất hay tiền tài danh vọng nữa. Tu để tận hưởng những gì của trời đất đã hình thành. Các bạn đã thấy rõ Đấng Toàn Năng đã hình thành nhiều chuyện hay ho trước mắt mà chúng ta đã và đang cảm thức đây. Miếng ăn áo mặc nhà ở, sự di chuyển đầy đủ không thiếu thốn. Thời đại này là thời đại bán tiến rồi, không có còn đi lùi trở lại được. Phải tiến tới thanh tịnh, cho nên chiến tranh lần lần phải dẹp. Tình thương và đạo đức sẽ được phát triển ở tương lai. Tình thương và đạo đức là khí giới cuối cùng của Thượng Đế ân độ quả địa cầu này. Cho nên xứ xứ đào bình, xứ nào cũng có chiến tranh. Sau cái chiến tranh, tình thương và đạo đức trong xây dựng để tái lập hòa bình cho mọi xứ đau thương. Trước mắt chúng ta đã thấy thiên cơ bão bùng nguy hiểm, rừng cháy, nhà sập, cuốn trôi, tài sản làm bao nhiêu năm, chỉ có 5 phút là mất, không còn đồng xu. Chúng ta là người Việt Nam hồi nào giờ đâu có thấy người Mỹ khóc. Bây giờ các bạn ra đây nhìn TV cũng thấy được người Mỹ khóc. Nhà cửa tiêu tan, sự nghiệp tiêu tan là phải khóc. Làm gì vì ỷ lại nơi đó mà cái đó mất. Còn ở đây là chúng ta khai thác khả năng sẵn có của chính mình để đi lên thì chúng ta không bao giờ mất. Lúc nào cũng sống rộng, phần hồn là vô cùng bất diệt. Đi lên để tận hưởng những gì của Đấng Toàn Năng đã và đang ban chiếu cho chúng ta. Tu mà không hướng thượng thì làm sao khai mở được trí tuệ. Phải hướng thượng đạt được sự quân bình nó mới xuất phát đi lên được. Mất quân bình đâu có xuất phát đi lên được. Chứ phi cơ các bạn đang đi mà mất quân bình làm sao mà bay lên không trung được. Phải có sự quân bình mới bay được lên không trung. Càng tu rồi các bạn mới thấy là vạn sự trên đời là không. Bao nhiêu sử sách để lại, bao nhiêu chiến tranh đâu có ai thành công được việc gì. Cuối cùng phải ăn năn sám hối, tự tu tự tiến. Cho nên lưu lại những sách địa ngục du ký đủ chuyện cho mọi người đọc để thấy rõ cái cảnh tượng. Tùy theo luật nhân quả mà xử tội, chúng ta ác sẽ gặp ác. Chúng ta là giống người đau khổ chứ không phải sung sướng nữa. Từ đau khổ chúng ta mới khép mình. Càng khép mình càng lo tu, càng cảm thức được quyền năng của Đấng Tạo Hóa đã và đang nâng niu và ân ban cho chúng ta. Giờ phút khắc không bao giờ bỏ chúng ta. Lấy gì chứng minh các bạn có dưỡng khí, có cơm ăn, có áo mặc, có đầy đủ? Ai đã cho? Không phải người đó cho được đâu. Nếu mà trời đất không có hợp tác đó, chúng ta không có cái gì hết. Nhưng mùa màng các bạn thấy, mùa nào có quả nấy. Nếu mà không có nguyên khí của trời đất, làm sao chúng ta có được mùa màng tốt đẹp như vậy? Cây trái nuôi dưỡng con người khỏe mạnh. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được tất cả là điện năng của trời đất đã hình thành. Cũng nhờ điện năng của trời đất mà chúng ta có cái thể xác tự động rõ ràng. Bây giờ chúng ta lại có cái pháp để lập lại trật tự điện năng, xây dựng để tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta dạy gì mà không tu? Chúng ta tu để sửa mình, để xây dựng cho nó hợp với thời đại. Lúc nào cũng hợp thờ, tiến hóa hợp thờ chứ không có lạc hậu. Không có mê chấp nữa. Không có ôm chuyện cũ mà không thông suốt. Không có thấy ông Phật rồi tô đẹp ông Phật để thờ, rốt được đâu có làm được cái gì. Chính tâm chúng ta là Phật. Nếu chúng ta chịu buông bỏ sự mê chấp, buông bỏ sự sân si, thì cái tâm hồn thanh nhẹ. Phật là vô danh, là thanh nhẹ, mới tiến được vô cùng. Thế gian gọi là từ bi. Nhật quang Phật, ánh sáng mặt trời là nhẹ, tức là Phật. Độ chúng ta lúc nào cũng sát cánh xây dựng cho chúng ta có cuộc sống. Và chúng ta không trở về với thanh nhẹ, hội nhập trong sự thanh nhẹ, thì chúng ta làm sao tiến tới vô cùng. Một người tu được thanh nhẹ đâu có sợ thiên cơ biến chuyển, đâu có sợ tắc lỡ nhà sập. Vì hồn nó nguyên vẹn rồi, nó đâu có sợ. Hồn nó ly khai được thể xác, nó là nguyên vẹn rồi, nó không có sợ nữa. Tu mà còn sợ tội phước là người đó không phải người tu. Tu tới không còn tội phước, dũng mãnh đạt tới quân bình thì đâu còn tội phước nữa. Người tu vô vi phần hồn tiến tới ánh sáng vô cùng tận là vô sanh bất diệt. Trước kia Đức Thích Ca đã giải thoát, đi tới cảnh giới vô cùng mà ảnh hưởng chúng sanh tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta không được cái pháp tự tu tự tiến, khai triển tâm thức của chính mình, tận dụng điển quang của trời đất mà hành sự. Tiến hóa tới sự thanh nhẹ thì chúng ta sẽ có một của cải vô cùng tận, lớn rộng thanh cao, chứ không phải ôm những sự chặt hẹp tranh chấp giết nhau để tự hại. Chúng ta không đi đường lối đó. Sửa mình lấy điều chánh của trời Phật, sửa mình mà tiến hóa. Không có ôm của cải thế gian mà tranh chấp giết chấp lẫn nhau. Chúng ta không có ngu dại nữa. Kỳ này không còn nữa. Kỳ này là kỳ chúng sanh phải học hòa, trung hợp với nhau để tiến hóa. Không nuôi dưỡng sự phân tán giữa người và trời nữa. Người phải hội nhập thanh quang của Thượng Đế mà tiến hóa, tức là có cơ hội về thiên quốc mới thoát được. Tu mà hồn không có sức được, nói tôi thoát được, tôi xuất gia tôi bỏ nhà đi, nhưng mà cũng phải bận áo của chúng sanh dệt. Làm sao mà tôi xuất gia được? Xuất gia phải xuất hồn, đi học đạo mới kêu mình xuất gia. Cái hồn còn bám trong thể xác, ở trong tranh chấp mà làm sao tiến hóa được? Rên rỉ đói no, đau khổ đủ chuyện hết. Còn tu phải xuất hồn, phải giải quyết trận đồ tâm linh thì chúng ta mới dứt khoát và tiến hóa trong thanh tịnh được. Còn ở thế đang làm cảnh đẹp nhà tốt, chưa chắc gì thanh tịnh, động đất là sập rồi. Tu mà xuất hồn thì động đất đâu có dính dấp gì chúng ta đâu. Đường chúng ta đã đi hàng đêm hàng ngày, đã tiến, giao cảm và tiến hóa rõ rệt, làm sao còn sợ cái chuyện động đất nữa. Chúng ta không có chế khí giới hại người, làm sao có động đất động đến chính mình. Luật nhân quả, mình muốn giết họ, họ mới giết mình. Còn mình không có giết ai, không có hại ai, làm sao lại có người hại mình. Thực hiện tình thương và đạo đức là trên hết. Thế gian chỉ có một đạo, tình thương và đạo đức. Phát triển tình thương và đạo đức mới tha thứ và thương yêu. Đó mới học từ bi và xây dựng từ bi. Lúc đó mới thật sự tự do. Cho nên thiên cơ biến chuyển để cho chúng sanh thấy rõ sự chết chóc mà động tâm. Động tâm hiệp sức để xây dựng cho nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Khai mở tâm từ bi của những người còn tham dâm tại mặt đất. Đấng toàn năng dạy đủ thứ, không có bỏ một ai hết á. Một vụ bão ở xứ nào, chết bao nhiêu người, chúng ta nghe được tâm chúng ta cũng động. Có nhiều ít cũng muốn đóng góp trong xây dựng. Cho nên đời nay là chỉ học chữ hòa, xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau, không có mưu lợi và không có ám hại lẫn nhau được. Nhân dịp này các bạn có cơ hội tu và có cơ hội giao du khắp thế giới để thấy nguyên năng sẵn có của trời đất đã và đang phục vụ chúng sanh. Mà chính chúng ta chưa phục vụ được ai, chính tâm thân của chúng ta chưa phục vụ, tu cũng tu chưa có đàng hoàng, chưa phục vụ được chính mình. Nếu phục vụ được chính mình thì mới biết rõ cảm ơn trời Phật, cảm ơn đấng tạo hóa. Nhìn thấy những cái gì xung quanh ta là đấng tạo hóa đã cho chúng ta, chứ chúng ta không có khả năng tạo ra một hộp cát. Phải cảm ơn trời Phật, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn tất cả. Chúng ta đến đây học để tiến hóa, chứ không phải đến đây thụ hưởng. Có gì đâu thụ hưởng, ăn bao nhiêu bài tiết bấy nhiêu, có gì đâu mà thụ hưởng. Học để tiến hóa mà thôi. Cái gì tiến hóa? Phần hồn bất diệt mới là tiến hóa được. Tham ăn, tham uống, tham tiền là hại mình. Chúng ta người tu vô vi thì dứt khoát những cái chuyện tham đó, từ từ nó rời bỏ hết. Nó không có ý niệm về những vấn đề tham. Tham tiền là tự hại. Chúng ta không có tham tiền, chúng ta sẽ xây dựng cho chung thì được. Cho nên ngày hôm nay đại hội do bạn đạo đóng góp mới hình thành một cái đại hội dưới thuyền tối tân như thế này. Sau cuộc hành trình du ngoạn, chúng ta sẽ có những kỷ niệm tốt đẹp trong tâm thức, thấy rõ tình xây dựng cho chung. Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta được cơ hội rất nhiều để học hỏi và tiến hóa. Tôi ước mong các bạn giao du kỳ này sẽ hiểu nhiều hơn. Mỗi kỳ chúng ta có một chuyện lạ để xây dựng tâm thức, chứ chúng ta không phải là đi tạo sự si mê, phá hoại tâm thức đâu. Chúng ta xây dựng cho tâm thức tiến hóa, cho phần hồn được cởi mở và tiến hóa nhẹ nhàng. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Chúc các bạn tâm thân thường lạc trong xây dựng.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Người tu thiền kể chuyện tục tiểu dù là chuyện vui có hại không?
Nói tới đó mới hiểu rằng khả năng của Thượng Đế là vô cùng. Mọi khía cạnh đều tận độ quần sanh, từ trước cho tới thành, từ dục động cho tới thanh tịnh, cũng khả năng của Ngài là vô cùng, mọi trạng thái là vậy. Chuyện của Thượng Đế làm là mọi trạng thái, chứ không phải một trạng thái như người đời suy nghĩ.
Làm cách nào để thăng hoa tư tưởng?
Sửa mình, tư tưởng mới thăng hoa. Mà có gì cứ phát triển cái xấu của mình, làm sao thăng hoa được? Phải sửa mình, khép mình, nhịn và phải chịu nhục thì mới thăng hoa được. Cũng mới vợ chồng chung sống ở trong nhà mà không nhịn, mà không chịu nhục á, thì người vợ đó cũng không được chứng tâm. Người chồng cũng vậy, có nhịn thì phải chịu nhục, trong gia đình mới hòa ái tương thân, xây dựng sau cơn động loạn, mới thật sự thương yêu lẫn nhau. Mà cứ tranh chấp hoài, chỉ có xé lẻ và không có phát triển. Muốn có căn nhà tốt, phải làm cho ấm áp, chứ không nên xé nát chỗ này chỗ nọ thì căn nhà làm sao tốt được.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh được mình có điểm?
Sau một thời gian tu thiền, có thể chứng minh mình có điển. Điển là chỗ nào? Ngay trung tim bộ đầu rút. Mọi sự thanh nhẹ khi chúng ta nhắm mắt là nó êm ả. Và nhắm mắt trước kia chúng ta nhắm mắt ở trong, thấy trong tối tâm mà không có chiều sâu. Ngày nay chúng ta nhắm mắt đã có chiều sâu và bộ đầu rút thanh nhẹ, và chúng ta nghe những lời giảng minh triết bất cứ từ đâu đến, chúng ta đều hiểu và hành được, mới thấy là chúng ta là người có điển. Chỉ có điển mới liên hệ nhanh nhẹ nhanh như vậy được. Còn lấy lý đời không bao giờ liên hệ được chân lý.
Luồng điển của thầy giảng trực tiếp có khác với luồng điển của thầy giảng trong băng hoặc video hay không?
Băng ở video mà có thật sự hành thì nghe nó cũng rút vậy. Nhưng mà giảng trực tiếp thì cái từ trường sẽ làm việc phối hợp với phanh thanh tịnh mà làm việc trong nội tâm của mọi người. Cho nên trực diện như thế này là rất quý. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói nhiều không có sao, nói 1 triệu lần cũng nói bao nhiêu công chuyện đó, rồi từ từ nó vô trong tâm của người chưa tu, hồi nào không hay thì mới chứng minh thinh thanh tịnh ta làm việc. Cho nên người tu vô vi mà được mở chút hay nói nhiều, giảng đầu này đầu kia đầu nọ, nhưng mà cái người được nghe đó, tương lai họ thấy nhẹ. Ban đầu họ chống, sau rồi họ thấy nhẹ, rồi mới thấy Thượng Đế làm việc, chư Phật làm việc, là kêu một thanh tịnh làm việc. Cho nên nhiều người ở đời nghe nói ông Tám giảng hay quá, lấy băng về nghe coi thử làm sao, lấy video coi thét rồi về thiền thấy tôi gần với ông Tám quá, và bây giờ tôi thanh nhẹ, tôi vui, tôi quyết tâm tự sửa tự tiến và phát đại nguyện như vậy. Đó là chứng minh thanh tịnh đã làm việc với người. Người phải cố gắng đi, không nên bỏ vỡ cơ hội uổng lắm.
Kính thưa Thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ, rồi cái ông quay phim kia nó thấy ông khổ quá, ông thấy ông có trật tự, ông vui, bởi vì ông yêu cái nghề ông sống trong trật tự của ông, và ông đem lại trật tự cho mọi người, thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi, còn biết lấy chính mình đâu có khổ. Chúng ta được sống trong cảnh trật tự, và chúng ta nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam bơ vơ, ngày nắng tối lạnh, không ai giúp đỡ. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ, nhưng mà họ vẫn sống tới năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng, chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh. Quen hay là không? Sống hòa với cái giới đó là không? Cho nên phải nhịn nhục. Chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được, mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe. Rồi trước đi trồng rau, rồi mấy bà là trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi. Nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự của các càn khôn vũ trụ ta thu gọn lại, chứ không phải một người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trời, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo được. Cho nên hiểu được chính mình thì vui bất cứ ở tình cảnh nào. Tình cảnh nào cũng là một đường lối phát triển cho tâm linh tiến hóa. Các bạn thấy ở vườn hoa, mỗi thứ hoa đủ mỗi màu. Cái màu sắc tại sao nó khác nhau? Bông cúc là màu khác, bông hường là màu khác. Nhưng mà phải hiểu rằng điện năng lên và xuống nó tạo thành cái màu như vậy, kết hợp thành cái màu như vậy. Trăm hoa đua nở, có nơi trữ lưu, chứ ở thế gian nhiều khi cắt hết. Bông cúc họ phơi khô, nấu nước uống nhưng mà còn bông cúc hoài. Có chỗ trữ lưu là điện năng của càn khôn vũ trụ có, không có bao giờ diệt được hết. Mà chúng ta hướng về điện năng tu học, tiến hóa đi lên, cảnh trên đó tới là chỉ có mê thôi. Vui đẹp trật tự, tâm hoa đua nở, có tiên ứng hậu, chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người có hồn thơ, họ nhìn cây hoa họ ra một bài thơ thấm thía vô cùng, là do điển, cái điển thanh tịnh của họ có, họ mới tác thơ được. Người tu vô vi càng tu càng thanh tịnh, tác thơ càng hay, hồn thơ càng ngày càng dồi dào và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để dẫn giải tâm linh. Bé Tám đã làm hàng tuần cho mọi người.
Thưa Thầy, thường khi con ngồi thiền, sau khi thiền khoảng 45 phút thì đầu cảm thấy nóng bỏng và óc muốn nổ tung, làm con phải bắt đầu phải ngưng thiền và sau đó ngủ không được nữa. Làm cách nào để tránh cái sự khó khăn đó?
Cái nóng đó là do cái gan. Cái trường hợp đó chúng ta phải nằm xuống hay là uống một ly nước chanh rồi làm chiếu minh giải nó ra, chứ không có gì hết. Nóng là từ trong gan xông lên mà thôi. Uống nước chanh thì nó sẽ hạ xuống và làm tiếp được, không có sao hết. Đừng sợ nó nổ và đừng sợ mất cơ hội. Đừng sợ chết, là không bao giờ chúng ta chết hết. Không sợ chết, tiếp tục làm đi. Qua cái giới này nó biến cái dạng khác, qua giới kia nó biến cái dạng khác, cứ vậy tiến qua hoài, không có sợ, không có sợ chết. Lấy nguyên khí của trời đất xây dựng cho chính mình, làm sao sợ chết. Có trời cứu, trời sát bên mình, làm sao bỏ chúng ta đâu mà sợ.
Thưa Thầy, con thích ngồi thiền đêm khuya, nhưng mà con sống một mình và khi ngồi thiền con cảm thấy sợ. Làm sao tránh được cái sợ hãi đó? Và con muốn ngồi thiền không có nghe băng thầy.
Phải biết cái sự có không không của chính mình, sự hiện diện của mình, thì có trời có đất hợp thành. Chúng ta sống với trời đất, sống với trời Phật, không có lẻ loi. Tại sao chúng sợ ma? Vì tánh ích kỷ. Tôi tu pháp này mạnh này để tôi đánh ma, cái đó là tánh ích kỷ, không trúng. Phải hiểu cái nguyên lý cấu trúc từ khối óc tới cơ tạng của chúng ta, từ trời đất hình thành, thì tại sao chúng ta đâu có sợ ma? Ta hiên ngang giữa trời đất, tức là đem ánh sáng để giải tỏa bóng tối, tại sao chúng ta thở ma? Phải hiểu thấu triệt những cái gì của chúng ta làm và cái gì chúng ta đã sẵn có. cơ tạng chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan đầy đủ, không có thiếu gì hết. Mà chúng ta thiền để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình, cộng hưởng những gì của trời đất đã ân ban. Thì cứ quyết tâm hành, chẳng sợ ai hết. Sợ con ma lười biếng áp đảo, con ma lười biếng áp đảo chừng nào thì sợ ma chừng đấy. Đó là con ma lười biếng đừng áp đảo mới sợ ma. Siêng năng giải tiến không có sợ ma đó.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.